Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Tôi từng vui nếm trước phước vinh xanh bùi ngon, hương cơ nghiệp cứu rỗi nhờ ơn hiếu sinh, sạch tôi với huyết tài xanh bởi thần linh. Tôi thuần phục Giê-xu, lòng ưa biết bao, tôi được chiêm ngưỡng cảnh thú vui nơi trời cao. Có thiên thần đi ra truyền giao bốn phương về cứu Chúa Giê-xu đầy dẫy tình thương. Này là truyền ký tôi, bản hát của tôi, tôn vinh danh cứu Chúa không khi nào thôi. Này trang sứ tôi, này bản ca của tôi, ngợi khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi. Phục Giê-xu lòng luôn nghĩ an, vui mừng thỏa thích hương phước Chúa Cha hằng ban, thức canh chờ mong đêm ngày trông ngóng luôn, tình thương phù lút ơn lành mãi tràn tuôn. Truyền ký tôi, bản hát của tôi, tôn vinh danh cứu Chúa không khi nào thôi. Này trang sứ tôi, này bản ca của tôi, ngợi khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi. Ngợi khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi.
Lạy Chúa Giê-xu yêu quý, đây là giờ phút chúng con đến với Chúa, thành kính dâng lên Chúa lời cảm tạ. bởi vì những ơn lành của Chúa đã ban cho mỗi chúng con là những người đang ngồi bên đài để nghe lời Chúa. Chúng con cầu xin Chúa tha thứ những tội lỗi của chúng con, cho chúng con được thánh hóa bằng huyết quý báu của Ngài, cho lòng chúng con được sẵn sàng đón nhận ơn phước của Chúa trong một ngày thánh nhật. Chúng con cầu xin Chúa đến với những người đang đứng lên giao truyền lời Chúa hôm nay trên khắp dải đất Việt Nam của chúng con, để cho nơi nơi mọi người đều nức lòng hướng về Chúa, ca tụng suy tôn danh thánh của Ngài và hưởng được các phước lành mới lạ từ nơi lời Chúa. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng những ai đang đau yếu, tật bệnh, những ai đang gặp những cảnh khó khăn trong đời sống, bó buộc trong hoàn cảnh, xin Chúa giải quyết cho. Đồng bào chúng con có rất nhiều người đang gặp cảnh khó khăn vì nơi ở, vì thiên tai, bão lụt, vì những cảnh khó khăn khác. Chúng con cầu xin quyền năng của Chúa thương xót, bao phủ, cứu giúp, để cho mọi người đều biết đến quyền năng siêu việt của Chúa và trở lại tôn thờ phục tùng Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin lời Chúa hôm nay đến với mỗi người, ban an bình trong tâm hồn, trong sự sống hàng ngày, để cho danh Chúa được truyền giao khắp nơi, vô số đồng bào chúng con được biết đến Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện, dâng buổi thờ phượng trong tay của Chúa. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Xin đọc thư Gia Cơ
chương thứ nhất, từ câu thứ hai cho đến hết chương. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Nếu trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động, đưa đi đây đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lĩnh được vật chi từ nơi Chúa. Đó là một người phân tâm, làm việc gì đều không định. Anh em ở địa vị thấp hèn, hãy khoe mình về phần cao trọng mình. Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng sẳng, cỏ khô hoa rụng, sắc đẹp tàn rụi. Kẻ giàu rồi cũng khô héo như vậy trong những việc mình làm. Phước cho những người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng, đó là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục suy dục mình. Đoạn lòng tư dục cư mang sinh ra tội ác, tội ác đã chọn sinh ra sự chết. Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một thay đổi, cũng chẳng có bóng của biến cải nào. Ấy chính Ngài, theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sinh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Vì cơn giận của người ta không làm nên công bình của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại. Đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì tin đạo của hạng người ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người hóa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.
Được giàu có trong ngày. Chúa lấy huyết rửa sạch chiêu đòn để gánh bệnh tật, và vì tôi Chúa nên nghèo để cho tôi được giàu có trong Ngài.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Lần trước trong bài suy luận ngày Chủ nhật, chúng ta đã bàn về vấn đề bình an với Chúa, bình an nội tâm. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đề tài bình an với người. Khi sứ đồ Phao-lô liệt kê bình an vào một trong 9 đức tính của trái Thánh Linh, có lẽ ông nghĩ đến bình an đối với người khác, vì trước đó ông đã căn dặn người Galati là đừng cắn nuốt nhau, Galati chương 5 câu 15. Trong danh sách những hành vi tội phạm tự nhiên mà ông liệt kê trước danh sách những phẩm tính của quả trái Thánh Linh, thì tất cả đều là các hành vi chống lại an bình cả, đó là thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng. Khi liệt kê các phẩm tính của trái Thánh Linh, ông đã để bình an ở gần hàng đầu. Trong Kinh Thánh Tân Ước thì loại bình an đối với người khác được chú trọng rất nhiều. Các câu Kinh Thánh như phước cho kẻ làm cho người hòa thuận, Ma-thi-ơ chương 5 câu 9. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người, Roma 12 câu 18. Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau, Roma 14 câu 19. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hợp nên một thể, lại phải biết ơn, Côlôse chương 3 câu 15. Hãy cầu sự bình an với mọi người, Hebrew 12 câu 14. Ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải giữ miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo, phải tránh điều dữ, làm điều lành, tìm hòa bình mà đuổi theo, Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 10 đến 11. 3 lần trong các câu vừa liệt kê ta thấy độc giả được khuyến dục là phải làm cho người hòa thuận, hết sức mình mà hòa thuận với mọi người, tìm cách làm nên hòa thuận, phải đeo đuổi an bình, hòa bình. Theo đuổi hòa bình, thuận hòa, an bình không phải là thái độ dễ làm, vì hòa bình bằng mọi giá cũng không phải là vì thể diện mà cứ làm ngơ đối với việc sai lầm hay bất công. Loại thái độ như thế thường hay đưa đến việc xung đột trong nội bộ. Những xung khắc làm hỏng mối thuận hòa với người khác cần phải can đảm và khéo léo đối đầu và giải quyết. Theo đuổi hòa bình, hòa thuận hay an bình không có nghĩa là trốn tránh những nguyên nhân gây ra xung khắc. Sau đây là các bước cơ bản Thánh Kinh dạy về việc tìm hòa bình với người khác. Thứ nhất, ta phải nhớ rằng chúng ta là thành phần trong một cơ thể. Phao-lô dạy, và như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều, cũng chỉ hợp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 12. Hơn nữa, trong cùng chương này, Phao-lô nói mục đích là hầu cho trong thân không có sự gì phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Câu 25. Trong Roma 12 câu 5 ông còn nhấn mạnh, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Như thế không những chúng ta cùng thuộc về một thân thể, nhưng chúng ta cùng thuộc về nhau nữa. Con người mà bạn thấy khó hòa thuận đó thuộc về bạn, và bạn thuộc về anh ta. Làm sao một thân thể có được hòa đồng khi các phần của thân thể chống báng lẫn nhau? Thứ hai, chúng ta cũng cần nhớ rằng không những chúng ta đều là thành phần của một thân thể đó lại chính là Chúa Giêsu. Tương giao mật thiết, thương yêu giữa mọi người trong hội thánh là vinh quang của Chúa. Khi nào những người tin Chúa cãi vã và làm mất hòa khí là sỉ nhục danh Chúa. Chúng ta dĩ nhiên loại trừ những thành phần nào tội lỗi vô luân trong hàng ngũ chúng ta, nhưng chúng ta lại khoan dung những cuộc gây bất hòa giữa những người tin Chúa với nhau Như thế là rất mâu thuẫn. Chúng ta đã cố tình không hiểu và không vâng lời lời Kinh Thánh dạy, đó là hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Thứ ba, chúng ta cần nhận ra rằng nguyên nhân của mối bất hòa là ở chúng ta tất cả hay một phần nào đó. Chúng ta cần hạ mình chịu trách nhiệm hơn là cứ đổ diệt cho người khác. Trong một cuộc cãi cọ giữa người tin Chúa với nhau, nếu cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau, không ai chịu nhận trách nhiệm hay là cho là hiểu lầm, thì sẽ không bao giờ hòa hợp được. Khi đeo đuổi an bình thuận hòa, ta phải sẵn sàng đối diện với phe đối nghịch và nhận ra những gì sai trái về phần mình, dù trong lời nói, cử chỉ hay hành động. Thứ tư, cuối cùng, chính chúng ta phải là người chủ trương hòa thuận và khởi xướng ra phương pháp tạo an bình. Chúa Giêsu dạy là không luận ta làm điều sai trái đối với người hay người làm điều sai trái đối với ta, chính ta phải là người có trách nhiệm khởi xướng việc xin lỗi, tái tạo hòa thuận. Nếu ta thật sự mong muốn có mối hòa thuận, thì bên nào gây ra vấn đề không quan hệ cho lắm. Vì ta chỉ có một mục tiêu là tái lập mối thuận hòa trong một thái độ tin kính thánh khiết. Xung khắc không giải quyết giữa những người tin Chúa là tội và phải đối xử như là phạm tội vậy. Nếu không, xung khắc ấy sẽ lan ra trong khắp thân thể, cũng như ung thư vậy, cho đến khi nào nó được giải phẫu về tâm linh. Nên giải quyết khi vấn đề còn đơn giản, đừng để cho nặng nề, nan giải. Sẽ có những lúc ta cố gắng gây hòa thuận nhưng không thành công. Đó là dĩ nhiên. Kinh Thánh cũng xác nhận như vậy, Roma 12 câu 18. Tuy nhiên ta phải cố gắng hết sức về phần mình để thực hiện, đừng nản chí. Trong Matthew có nói về việc giảng hòa với người anh em trong Chúa. Khi vấn đề xảy ra đối với người chưa tin thì khác hẳn. Điều đầu tiên là người ấy không cùng trong một thân, và sau đây là các phương cách đề nghị. Nếu ta gây xúc phạm đến một người nào chưa tin Chúa, thì trách nhiệm của ta là phải đi từng bước để tái lập thuận hòa. Đôi khi ta phải hạ mình còn hơn là đến với anh em trong Chúa để nhận lỗi nữa. Người không tin Chúa sẽ không quen với lối đối xử nhân hậu và tha thứ như vậy. Nhưng dù hạ mình hay không, ta cũng phải nhận lỗi và tìm cách giải hòa nếu muốn người ta biết về danh Chúa. Ta sẽ làm gì khi ta bị người không tin xúc phạm đến mình? Ta có thể nghĩ rằng họ là người ngoài, không có gì để tái kết hợp, không có sự trợ giúp của Thánh Linh. Ta còn suy nghĩ đến cách trả thù nữa, dù rằng không phải trong hành động. Câu trả lời ở Roma chương 12 câu 17 đến 21, nghĩa là ta phải cố gắng hết sức mà làm hòa với mọi người, vì mối hòa giải này phụ thuộc vào ta rất nhiều. Thứ hai, ta không bao giờ nên có thái độ trả thù. Chúng ta không được lấy ác, trả ác mà phải để cho Chúa phân xử. Ta thường khi bị người khác xúc phạm hay nghĩ rằng bị xúc phạm là có ngay thái độ ăn thua đủ với người đó. Ta có thể không chủ tâm báo thù nhưng có ý nghĩ như thế. Ý nghĩ như vậy cũng là trái với lời Chúa rồi. Vì chỉ một mình Chúa biết rõ mọi nguyên nhân và ý định. Vì vậy, phải để Chúa phân xử. Nếu ta bằng lòng để cho Chúa phân xử, thì Ngài sẽ theo đúng công lý mà làm. Chúa công chính tuyệt đối. Vì vậy, không có điều nào gây hại cho ta mà Chúa không quan tâm. Và Ngài sẽ báo trả đúng lúc. Dù rằng chúng ta không biết sự báo trả của Chúa như thế nào, chúng ta vẫn có lời hứa của chính Chúa như vậy. Dĩ nhiên là mục đích của chúng ta không phải là người gây xúc phạm đến chúng ta phải bị báo trả xứng đáng, dù là ta làm hay Chúa làm. Hành động của Chúa không phải là để thỏa mãn ý niệm của ta về công lý, nhưng là vì đức công chính của Chúa. Chúa dạy ta là phải lấy thiện, trả ác, còn công lý cứ để Chúa lo. Vì an bình, thuận hòa là trái của Thánh Linh. Chúng ta cần nương nhờ vào Thánh Linh hành động để có được ước muốn và phương cách trông tìm an bình và thuận hòa. Nhưng ta cũng có trách nhiệm sử dụng những phương cách Chúa ban cho để thực hiện thuận hòa, an bình trong tâm hồn mình cũng như đối với người khác. Chúng ta hãy học thuộc lòng các câu kinh thánh Philip chương 4 câu 6 đến 7, Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 7 và Roma chương 12 câu 18. Xin nhắc lại các câu kinh thánh này. Philip chương 4 câu 6 đến 7. Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 7 và Roma chương 12 câu 18. Hãy suy niệm về các câu kinh thánh này luôn luôn và xin Đức Thánh Linh đưa vào tâm trí chúng ta khi trường hợp cần đến. Hãy nhớ rằng thực hành nếp sống tin kính thánh khiết đòi hỏi phải thực tập. Hãy suy niệm về các lời dạy của Chúa và áp dụng tất cả vào cuộc đời mình trong quyền năng của Thánh Linh. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.